Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010, gồm có Tin Tôn Giáo và sau đó là bài thời sự, nói về văn thư của Tòa Giám mục Kon Tum gửi gia đình giáo phận Kon Tum. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo với Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cải tổ sâu rộng kinh tế thế giới. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 14 tháng 11 vừa qua, nhắc đến hội nghị thượng đỉnh các nước thuộc khối G20 vừa bế mạc tại thủ đô Seoul, Nam Hàn, Đức Thánh Cha kêu gọi cần phải cải tổ sâu rộng nền kinh tế thế giới. Ngài nói rằng các nước giàu không nên liên kết chống lại các nước nghèo nhất và cần phải canh tân nền nông nghiệp để đạt được một sự phát triển lâu bền. Tuyên bố trước đám đông khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói rằng cần phải nghiêm chỉnh cứu xét cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Cuộc khủng hoảng này đòi hỏi phải có quyết tâm cải tổ phương thức phát triển kinh tế thế giới. Theo Đức Thánh Cha, các nền kinh tế của các nước giàu không nên chỉ nhắm đến những liên minh có lợi cho riêng mình, khiến tạo ra những hậu quả trầm trọng cho các nước nghèo nhất. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến việc phải tái thẩm định nền nông nghiệp, bởi vì đây không phải là một nguồn lợi của quá khứ mà rất cần thiết cho tương lai. Ngài lên án chủ nghĩa tiêu thụ và những cách sống tại các nước công nghiệp. Theo Đức Thánh Cha, cần phải có sự cân bằng giữa nông nghiệp, công nghiệp và các dịch vụ khả dĩ tạo ra một sự phát triển lâu bền. Ngài nói rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay là một triệu chứng nhức nhối của một căn bệnh phát xuất từ việc đeo đuổi một sự thiếu cân bằng giữa sự giàu có và nghèo đói, nạn đói, vấn đề sinh thái và thất nghiệp. Trước hội nghị thượng đỉnh của khối G20, trong lá thư gửi cho Tổng thống Nam Hàn, Đức Thánh Cha cũng đã yêu cầu các nhà lãnh đạo các nước trong khối hãy tìm ra những giải pháp lâu bền và công bình, biết tôn trọng phẩm giá con người. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội không phải là một tổ chức tìm kiếm lợi nhuận. Trong một cuốn sách sẽ được giới thiệu vào ngày 23 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha nói, chúng tôi không phải là một trung tâm sản xuất, chúng tôi không phải là một xí nghiệp tìm kiếm lợi nhuận, chúng tôi là giáo hội. Được biết, cuốn sách mới này có tựa đề Ánh sáng của thế giới, Giáo hoàng, Giáo hội và những dấu chỉ của thời đại. Đây là một thu thập những trao đổi của Đức Thánh Cha với ký giả người Đức Peter Seewald từ ngày 26 đến 31 tháng 7 vừa qua tại Castel Gandolfo. Theo tuần báo Ý Panorama, cuốn sách dài 284 trang này được ấn hành lần đầu tiên với 50.000 số. Nguyên bản bằng tiếng Đức sẽ được dịch sang 18 thứ tiếng. Được báo Panorama trích dẫn, Đức Thánh Cha khẳng định với ký giả Seewald như sau. Chúng tôi là một cộng đồng gồm những người sống bằng đức tin. Mục đích không phải là tạo ra lợi nhuận hay tìm kiếm sự thành công trong việc mua bán. Tin Vatican. Tòa Thánh giải thích về cuộc thanh lý tại Ái Nhĩ Lan. Hôm 12 tháng 11 vừa qua, Tòa Thánh đã cho công bố một thông cáo để giải thích rằng mục đích của cuộc thanh lý mà Tòa Thánh cho tiến hành tại Ái Nhĩ Lan là để giúp giáo hội tại đây trên con đường canh tân. Theo thông cáo của Tòa Thánh, trong bước đầu tiên của cuộc thanh lý, các vị đại diện được Đức Thánh Cha bổ nhiệm sẽ gặp gỡ với các nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục. thông cáo của Tòa Thánh khuyến khích các nạn nhân hãy liên lạc với các vị đại diện được Đức Thánh Cha bổ nhiệm để tiến hành cuộc điều tra. Tuy nhiên, Tòa Thánh cũng loan báo rằng các vị thanh tra sẽ không dành cho giới truyền thông bất cứ cuộc phỏng vấn nào trong suốt thời gian thực hiện cuộc thanh lý. Theo dự trù, cuộc thanh lý sẽ kết thúc vào lễ phục sinh năm tới. Trước đây, Tòa Thánh đã loan báo rằng bốn vị thanh tra được Đức Thánh Cha bổ nhiệm để tiến hành cuộc thanh lý tại Ái Nhĩ Lan là Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, cựu Tổng giám mục Westminster, Anh Quốc, Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, Đức Cha Thomas Collins, Tổng giám mục Toronto, Canada, và Đức Cha Terence Brandegast, Tổng giám mục Ottawa, Canada. Các vị sẽ thực hiện cuộc điều tra tại một số giáo phận Ái Nhĩ Lan như Armagh, Dublin, Cashel, Emly và Tuam. Riêng Đức Cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Hoa Kỳ, sẽ thực hiện cuộc thanh lý trong các chủng viện tại Ái Nhĩ Lan. Cuối cùng, thông cáo của Tòa Thánh kêu gọi mỗi giáo phận tại Ái Nhĩ Lan hãy sống tâm tình sám hối như Đức Thánh Cha đã đề nghị trong lá thư gửi cho giáo hội tại nước này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ các vị lãnh đạo các cơ quan giáo triều. Hôm 12 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ với các vị đứng đầu những cơ quan chính trong giáo triều. Mặc dù Tòa Thánh không cho biết mục đích và nội dung cuộc gặp gỡ, nhưng các nguồn tin thông thạo nói rằng, các vị hữu trách các cơ quan giáo triều đã cùng Đức Thánh Cha thảo luận về các kế hoạch của Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng. Hôm 12 tháng 11 vừa qua là ngày Đức Thánh Cha chính thức tuyên bố khai mạc Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng. Chủ tịch tiên khởi của hội đồng này là Đức Cha Rino Fisichella nói rằng, hội đồng hiện đang thảo luận về những kế hoạch cụ thể của hội đồng. Việc thành lập Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng dành cho các vùng có truyền thống Kitô lâu đời như Âu Châu và Bắc Mỹ đòi hỏi phải có sự đồng chia sẻ trách nhiệm của một số cơ quan giáo triều khác. Tin Madrid. Thủ tướng Tây Ban Nha bênh vực những luật bị Tòa Thánh lên án. Hôm Chủ nhật 14 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Tây Ban Nha, ông José Luis Zapatero, đã lên tiếng biện minh cho một số luật do chính phủ ông đề ra như nới lỏng việc cho phép phá thai, hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính cũng như ly dị. Tất cả những luật này đều bị giáo hội tại Tây Ban Nha và Tòa Thánh mạnh mẽ lên án. Hôm 13 tháng 11 vừa qua, thủ lãnh phe đối lập là ông Mariano Rajoy thuộc Đảng Nhân dân đã tuyên bố rằng ông Zapatero đã không hành động đúng với vai trò của ông vì đã không tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh gia ở Barcelona hôm mùng 7 tháng 11 vừa qua. Ông Zapatero vốn là một người vô thần, cho nên đã không tham dự bất cứ thánh lễ nào do Đức Thánh Cha cử hành. Tại phi trường Barcelona, ông đã gặp gỡ Đức Thánh Cha trước khi ngài lên máy bay trở về Roma sau hai ngày viếng thăm Tây Ban Nha, hôm mùng 7 và mùng 8 tháng 11 vừa qua. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha đã kêu gọi bảo vệ những giá trị truyền thống của gia đình và tố cáo hôn phối đồng tính cũng như nạn phá thai được chính phủ xã hội do ông Zapatero lãnh đạo đã hợp pháp hóa. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày văn thư của Tòa Giám mục Kon Tum gửi gia đình giáo phận Kon Tum do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, đây là văn thư của Tòa Giám mục Kon Tum gửi gia đình giáo phận Kon Tum. Kính gửi quý cha cùng toàn thể gia đình giáo phận Kon Tum, anh chị em thân mến, mấy ngày nay tôi liên tục nhận được điện thoại, điện thư, tin nhắn từ nhiều nơi, từ một vài tòa đại sứ và cả từ thánh bộ ở Roma. Tất cả đều hiệp thông về chuyến đi dân lễ tại Controllo và Capang hôm Chủ nhật 7 tháng 11 năm 2010 vừa qua. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm và cầu nguyện. Tôi tưởng chuyện hôm đó cũng sẽ âm thầm trôi qua, như đã từng xảy ra tại các nơi như Thanh Hà, Hoàng Yên, huyện Chư Prong, La Nam, huyện Đức Cơ, La Tô, La Sao, huyện La Trai, hay ở Tơ Tung, huyện Ca Bang, và nhiều nơi khác nữa. Nhưng trưa ngày thứ ba, nghĩa là 48 tiếng đồng hồ sau vụ việc, tôi nghe nói trên mạng đã đề cập tới chuyện này. Tôi không biết tác giả là ai, tôi không chủ trương đưa lên mạng, nhưng chuyện đã ra công khai. Có anh chị em muốn tôi làm sáng tỏ. Tôi thiết nghĩ anh chị em trong gia đình giáo phận có quyền được biết rõ đầu đuôi câu chuyện để khỏi hoang mang và diễn dịch không lợi cho ai, để tất cả dồn tâm sức cho việc xây dựng đất nước thân yêu. Cầu xin Thiên Chúa xoay chuyển mọi sự tốt đẹp đôi bề. Câu chuyện đơn giản lắm. Như anh chị em đã biết, năm 1967, Tòa Thánh các tỉnh Buôn Ma Thuột, tức Đắk Lắk ngày nay, làm thành một phần của giáo phận mới, giáo phận Buôn Ma Thuột, giáo phận Kon Tum còn lại ba tỉnh, Kon Tum, Pleiku và Phú Bổn. Sau năm 1975, hai tỉnh Pleiku và Phú Bổn sáp nhập thành tỉnh Gia Lai, trừ quận Thuận Mẫn của tỉnh Phú Bổn, lại thuộc huyện Ea Hê Lêu, tỉnh Đắk Lắk. Giáo phận Kon Tum vẫn còn là giáo phận rộng lớn, với nhiều núi, nhiều rừng, nhiều vùng sâu, vùng xa, đã trở thành các căn cứ địa của chính quyền Cộng sản trước năm 1975. Các căn cứ địa này như Kon Choro, như Ca Bang, như La Trai, như Chư Prong, rất tự hào về quá khứ, nhưng lại đóng kín với vấn đề tôn giáo, cách riêng với Kitô giáo. Hiểu biết của các cán bộ về tôn giáo thật hạn hẹp, nhiều người còn nghịch chống, nên các vùng cứ địa này được kể là những vùng đặc biệt, những vùng anh hùng, những vùng trắng, những vùng đã sạch bóng mê tín dị đoan, những vùng bất khả xâm phạm. Người lạ bước vào các vùng này thật khó. Về tôn giáo, tại các vùng này đều có hiện tượng giống nhau, hiện tượng ba không, không nhà thờ, không linh mục, không phụng tự hay sinh hoạt tôn giáo. Có xin phép cũng không cho. Tại những vùng này, vẫn có đông đảo anh chị em giáo dân, cũng như có rất nhiều người muốn được nghe tin mừng, muốn được bước vào ngôi nhà hội thánh công giáo. Biết rõ thế, nên ngày 11 tháng 9 năm 2010, tôi đã gửi cho ông Chủ tịch tỉnh Gia Lai chương trình dân lễ, bản sao gửi đủ ban ngành từ tỉnh xuống xã, cũng như các gia đình tại ba họ đạo này. Trong văn thư, tôi cũng đề nghị ông Chủ tịch tỉnh hoặc cơ quan thừa hành cứu xét, nếu không chấp thuận thì cũng cho tôi xin một văn bản từ chối. Sau 57 ngày, từ 11 tháng 9 đến 7 tháng 11 năm 2010, tôi không nhận được bất cứ văn bản hay lời từ chối nào, nên sáng 7 tháng 11 năm 2010, tôi đã lên đường tới Giang Trung, An Trung và Sơn Lan. 6 giờ 30, tôi dâng lễ tại nhà thờ ông bà Trần Đình Hinh, thôn 9, xã Giang Trung, huyện Kon Tro. Sau lễ, trên đường đi An Trung, tôi nhận được tin báo anh em công an xã thôn đã đến nhắc nhở gia đình bà Hinh. Ông Hinh hôm đó lại không có ở nhà, và cảnh cáo lần sau không được cho tổ chức lễ trong nhà. 9 giờ tới An Trung, huyện Kon Tro, cách Giang Trung 10 km, tôi dâng lễ tại nhà ông Bộ và bà Hệ, chứ không dâng lễ tại nhà đã đề nghị trước, vì chủ nhà đi vắng xa chưa về. Vừa bước vào nhà, thì ông chủ tịch xã và một vị cán bộ cũng vào theo. Chúng tôi trao đổi ít phút về chương trình lễ như giấy đã báo. Lễ xong, các ông trở lại với 4-5 vị cán bộ thuộc nhiều ban ngành và đề nghị lập biên bản. Được giải thích thay cho biên bản, các ông viết bản ghi nhận sự việc để có tài liệu báo cáo cấp trên. Tôi đã ký, rất nhẹ nhàng. 14 giờ tới Sơn Lang, huyện Ca Bang, cách An Trung khoảng 135 km, cách thị tứ Sơn Lang khoảng 20 km, gặp đoạn đường còn đang thi công với mưa dầm dề suốt mấy ngày qua, nên chúng tôi phải bỏ ô tô và dùng 8 Honda chở 16 người, gồm linh mục, tu sĩ, giáo dân và tôi. Gần tới thị tứ này, thì gặp một số anh em du kích chặn lại. Sau khi hỏi giấy tờ tùy thân và biết mục đích đến chân lễ tại nhà ông bà Tuyền, vị cán bộ yêu cầu chúng tôi dừng lại, chờ ý kiến chính quyền xã. 10 phút, 20 phút, 30 phút, lúc nào cũng được trả lời, sắp tới. Có một số đồng bào dân tộc cũng có mặt, và có một người anh em dân tộc vui vẻ nói lớn, đây là căn cứ cách mạng, không cần cúng kiến gì, ở đây chỉ cần thịt gà, thịt bò, với rượu cần và cồng chiêng là tốt rồi. Mọi người đều cười vui vẻ, có người quay camera, chụp ảnh liên tục, phía chúng tôi không được chụp. 16 giờ 20, đợi lâu không thấy vị cán bộ nào tới giải quyết, trời đã sầm tối, mưa nhẹ hạt hơn, gió lạnh, có vị cán bộ cho biết hôm nay ngày Chủ nhật, các cán bộ xã nghỉ làm việc. Ông chủ tịch xã thì lại ở xa ủy ban cả mấy chục cây số, không liên lạc được, và yêu cầu chúng tôi về. Nghe vậy, chúng tôi chào mọi người có mặt và quay về Pleiku lúc 22 giờ 18 phút cùng ngày. Được biết anh Tuyền, người cho tôi mượn nhà làm nơi dân lễ, đã được giữ cả ngày trên ủy ban, còn các đầu mục khác tôi không liên lạc được. Cuối cùng mọi người về trong an bình. Có thế thôi. Nhưng được biết ngày 8 tháng 11 năm 2010, bà Hinh, ông Hinh đi xa chưa về, được mời lên ủy ban làm việc lúc 14 giờ, còn ông Bộ được mời làm việc lúc 14 giờ 30. Cả hai đều được yêu cầu nhận tội, tội của hai gia đình cũng như tội của giám mục. Tội đã quy tụ người và tổ chức dân lễ bất hợp pháp. Cả hai cũng được yêu cầu không tái phạm, không được mời linh mục hay giám mục về dân lễ nữa. Cả hai đều trả lời, không có gì sai trái hay phạm pháp, vì hiến pháp và pháp luật đã xác nhận quyền tự do tôn giáo và quyền của giám mục trong mỗi giáo phận. Vì đã có văn thư báo chính quyền các cấp không có văn bản từ chối, vì không có nền văn hóa nào lại đi cấm con cái không được mở cửa đón cha của mình, đức giám mục giáo phận và anh chị em mình, giáo dân, về thăm nhà, vào nhà mình. Nghe nói cuối cùng, người thì chỉ viết bản tường trình, người thì ký biên bản, nhưng có ghi thêm, tôi không đồng ý nội dung biên bản này. Anh chị em thân mến, câu chuyện chỉ có thế, câu chuyện đã từng xảy ra và sẽ còn có thể xảy ra nếu chính quyền hôm nay vẫn còn quan niệm tự do tôn giáo như một ân huệ trao ban, thay vì đó là một trong những quyền căn bản nhất của con người. Điều quan trọng là biến cố này nói gì với anh chị em cũng như với tôi. Tôi xin có vài suy nghĩ sau đây. Thành thật mà nói, ai nấy đều cảm phục đức tin và lòng đạo của nhiều anh chị em vùng sâu, vùng xa, như ở Contro và Ca Bang. Sinh ra, lớn lên tại những vùng được mệnh danh là ba không, không nhà thờ, không linh mục, không phụng vụ hay sinh hoạt tôn giáo, suốt 20, 30, 40, 50 năm. Thế mà anh chị em vẫn kiên trì sống đạo, vượt qua mọi gian nan thử thách, một phép lạ, thật có Chúa ở với anh chị em. Nhưng tôi vẫn tự hỏi, tôi và anh em linh mục, tu sĩ chúng tôi vẫn sống tốt và có làm gì sai trái đâu mà bị thiên hạ xua đuổi hay ngăn chặn như hôm 7 tháng 11 vậy. Phải chăng tại tôi cũng như anh chị em tôi đã không hăng say thi hành lệnh Chúa truyền? Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Nếu chính anh chị em ở Giang Trung, An Trung hay Sơn Lan chưa biết danh Chúa Giêsu và hội thánh của Ngài, thì hôm 7 tháng 11, anh chị em có đứng trong hàng ngũ những ngăn cản không? Và nếu tôi là người xuất thân từ một gia đình tại Côn Trô hay Sơn Lan, Ca Bang, có cán bộ nào đó ra chặn không cho tôi vào nhà không? Rốt cùng chúng ta, đặc biệt là tôi, giám mục của anh chị em, phải khiêm tốn nhận lỗi, chưa triệt để thi hành lệnh Chúa truyền, và xin Chúa ban cho khả năng biết cảm nhận sâu sắc cái khốn nạn của người Kitô hữu, nếu không loan báo tin mừng. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, để chúng ta có quyết tâm cao, biết vun trồng ơn gọi, đặc biệt biết khai triển gia đình ơn gọi và gia đình Francisco Xavier trong mỗi xứ họ, để có nhiều ơn gọi phục vụ, giáo hội và xã hội, để giúp cho mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha và mọi người đều là anh em của nhau. Nhưng bức tường ngăn cách giữa giáo hội và các cấp chính quyền ở nhiều nơi, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa vẫn còn đó, làm sao đây? Anh chị em thân mến, anh chị em có biết tôi ngại ngùng đến thế nào khi viết những dòng này? Chẳng lẽ chúng ta cứ phải bận tâm tới những chuyện nhỏ như sự việc 7 tháng 11 vừa qua, trong một đất nước đã và đang phải lo giải quyết bao vấn đề to lớn như vấn đề biên giới, lãnh thổ, vấn đề bô xít Tây Nguyên, vấn đề tham nhũng, vấn đề y tế, vấn đề giáo dục, vấn đề giàu nghèo ngày càng xa cách. Làm sao để tất cả những chuyện nhỏ bé và cục bộ kia được giải quyết nhẹ nhàng, mau lẹ, để người người dồn hết công sức cho việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp mọi mặt, tinh thần cũng như thể chất. Anh chị em thân mến, Chúa là chủ lịch sử, Chúa viết chữ thẳng trên đường cong. Chúa sai chúng ta đi loan báo tin mừng, ra đi xây dựng một xã hội của chân lý, của công bằng, của tình thương, của an bình. Chúa hằng luôn dạy dỗ và tôi luyện lòng tin của chúng ta. Chương trình của Chúa mai ngày chúng ta sẽ đọc ra. Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ và tôn vinh Chúa bằng cách tiếp tục hăng say loan báo tin mừng yêu thương đến cho mọi người. Cho cả các anh chị em cán bộ vô thần duy vật hôm nay, bằng chính cuộc sống hài hòa, thống nhất của người môn đệ Chúa Giêsu, một cuộc sống thống nhất nhuần nhuyễn giữa hai giới răng mến Chúa yêu người là yêu quê hương, yêu giáo hội. Miễn sao danh Đức Kitô được tôn vinh, miễn sao quê hương và dân tộc được tôn trọng và phát triển. Riêng anh chị em Sơn Lan thân mến, hôm 7 tháng 11, anh chị em đã tham dự một thánh lễ đặc biệt, không chỉ nửa tiếng, một tiếng, mà cả ngày, trong chờ đợi, hồi hộp, lo sợ, với cả nước mắt và buồn phiền. Chúa biết lòng anh chị em, tất cả những thứ đó chính là của lễ dễ thương, dâng lên Chúa và cầu nguyện cho quê hương đất nước. Khi tình hình êm dịu lại, tôi sẽ đến thăm anh chị em vào ngày gần nhất và thăm chính quyền địa phương. Tôi cũng xin anh chị em vui lòng chuyển tới quý vị cán bộ các cấp tại địa phương những tâm tình quý mến của tôi. Một cách nào đó, tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với anh chị em cán bộ trong vụ việc vừa qua. Tôi vẫn nhìn anh chị em như những sứ giả Chúa gửi đến để tôi luyện tôi và tiếp tay giúp chúng tôi thi hành lệnh ra đi loan báo tin mừng. Nếu trong những người đi với tôi hôm đó có nói lời gì làm anh chị em phải bực bội, buồn phiền, tôi thành thật xin lỗi anh chị em. Tất cả cũng một tha thiết, mong cho nhau được sống hạnh phúc. Hiệp thông cùng anh chị em trong tâm tình tôn vinh và tạ ơn Chúa. Hiệp thông. Giám mục giáo phận Côn Tum, Mikae Hoàng Đức Oanh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
dạy con sống tinh thần phục vụ. Đây là chủ đề của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trong thư chung gửi toàn thể dân Chúa tại Việt Nam nhân năm Thánh Thể, các Đức Giám mục Việt Nam kêu gọi mọi người sống tình yêu tự hiến. Các ngài viết như sau: Đức Thánh Cha John Paul II đã nhiều lần nói đến nền văn minh tình thương và ao ước chúng ta góp phần xây dựng nền văn minh ấy. Nhân loại không thể tồn tại nếu không xây dựng được một nền văn minh tình thương. Trong thế giới hôm nay, người ta tranh đua về mọi mặt. Sự tranh đua này làm cho thế giới tiến bộ không ngừng, đồng thời cũng chất chứa mối nguy cơ tan vỡ, nếu không kèm theo việc thi đua yêu mến. Một xã hội muốn được lành mạnh phải thi đua làm việc lành phúc đức, để không ngừng vươn lên về mặt đạo đức. Nhưng thực tế cho thấy, nhiều người đang chạy theo những mãnh lực sự chết, hủy hoại sự sống vì những lợi ích riêng tư, hoặc vì trào lưu tự do luyến ái không lành mạnh. Do đó, giáo hội phải là trường học yêu thương, trường học của Chúa Thánh Thần, trong đó tình yêu và sự sống là những giá trị chính yếu. Mầu nhiệm Thánh Thể làm nên một giáo hội biết yêu thương vì đã học yêu thương, đã không ngừng cử hành mầu nhiệm tình yêu sâu thẳm nhất. Giáo hội được Thiên Chúa yêu thương và sống nhờ tình yêu của Thiên Chúa. Khía cạnh mà giáo hội kinh nghiệm nhiều hơn cả là tình yêu tự hiến của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô, vì giáo hội không ngừng đón nhận và sống sự tự hiến ấy. Giáo hội sống bằng thân mình bị nộp của Chúa Giêsu, bằng máu của Chúa đổ ra cho mọi người được tha tội, bằng thần khí hằng hữu đã thúc đẩy Chúa Kitô tự hiến mình làm lễ hy sinh vô tỳ tích dâng lên Thiên Chúa. Giống như tấm bánh bẻ ra để xây dựng một thế giới mới, giáo hội tự hiến trở nên lương thực bồi bổ cho cộng đồng nhân loại mỗi ngày càng thêm lớn mạnh. Dù bên ngoài nhiều người còn dửng dưng với giáo hội, giáo hội vẫn không ngừng tự hiến như Chúa Giêsu đã hiến mình cho giáo hội. Nếp sống tự hiến ấy của giáo hội rõ nét nơi những người biết dâng hiến đời sống, biết quên mình phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Những lời nhắn nhủ trên đây của các vị chủ chăn phải vừa là chương trình sống của các bậc cha mẹ, vừa là nội dung giáo dục con cái. Tự trung sống mầu nhiệm Thánh Thể chính là sống tinh thần phục vụ tự hiến của Chúa Giêsu. Thông thường đối với nhiều bậc cha mẹ, đứa con lý tưởng là đứa con thông minh, đỉnh đạt, giỏi giang hơn là đứa con có tinh thần phục vụ quên mình. Sự thành công ở đời thường không dành chỗ quan trọng cho tinh thần phục vụ. Tuy nhiên, suy nghĩ cho thấu đáo, chúng ta sẽ thấy rằng tinh thần phục vụ lại chính là đức tính nền tảng và trọng tâm, mang lại một sự thành công quân bình trong hầu hết mọi lĩnh vực sinh hoạt của con người. Thiếu tinh thần phục vụ, người lãnh đạo chỉ có thể cai trị bằng lừa dối. Thiếu tinh thần phục vụ, người lãnh đạo chỉ có thể điều khiển bằng sợ hãi. Một cuộc sống hôn nhân không có tinh thần phục vụ, không những không mang lại hạnh phúc mà cũng không thể kéo dài. Và nhân cách con người cũng không thể thành toàn nếu thiếu tinh thần phục vụ. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, khi nói đến mầu nhiệm con người, Công đồng Vatican II khẳng định rằng con người là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa tạo dựng cho chính nó, nhưng nó chỉ có thể tìm lại được bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Làm thế nào để giáo dục con cái được trở thành con người phục vụ? cũng như trong những lĩnh vực khác, con cái thường học hỏi từ gương sáng của cha mẹ. Trước khi muốn truyền đạt tinh thần phục vụ nơi con cái, thiết tưởng cha mẹ cần phải tự vấn lương tâm để xem mình có thực sự sống tinh thần phục vụ và phục vụ vô vị lợi không. Bài học về phục vụ khởi đầu từ cha mẹ, rồi mới được truyền lại cho con cái. Hơn bất cứ đức tính nào, tinh thần phục vụ thường không được truyền dạy bằng lời nói, mà thiết yếu bằng việc làm và gương sáng. Thêm vào gương sáng của mình, cha mẹ có thể làm một vài bước cụ thể để giúp cho con cái biết làm những hy sinh hầu trở thành một con người có tinh thần phục vụ. Ngay cả một đứa bé cũng có thể học cách giúp đỡ cha mẹ. Chẳng hạn, để có nhiều thời giờ cho những công việc quan trọng, cha mẹ có thể tạo cơ hội cho con cái có được niềm vui khi giúp đỡ cha mẹ rửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa, tưới cây trong vườn, vân vân. Ngoài công việc trong gia đình, cha mẹ nên khuyến khích con cái gia nhập các đoàn thể phong trào trong giáo xứ, cũng như các sinh hoạt xã hội khác. Đây là cơ hội để con cái phát huy tinh thần phục vụ. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là những việc làm không tên, như giúp đỡ những người túng thiếu, thăm viếng những người già cả neo đơn, đóng góp vào các cuộc lạc quyên cho các nạn nhân của thiên tai. Ngoài ra, để có được tinh thần phục vụ vô vị lợi và có ý nghĩa, cha mẹ Công giáo không thể không hướng dẫn con cái sống theo mẫu gương và giáo huấn của Chúa Giêsu, là Đấng đã đến không phải để được hầu hạ và phục vụ, nhưng để hầu hạ và phục vụ. Một tinh thần phục vụ đích thực phải phát xuất từ lòng tin và một cách cụ thể từ mẫu gương của chính Chúa Giêsu. Có lẽ không có châm ngôn hay bài học thuộc lòng nào về tinh thần phục vụ có giá trị cho bằng lời kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi. Thiết tưởng lời kinh ấy phải là lời kinh được hát lên mỗi ngày trong giờ cầu nguyện của gia đình, để biến thành một bản năng thứ hai cho con cái. Một khi lời kinh ấy thấm nhập vào nếp nghĩ, cách cư xử và hành động mỗi ngày của con cái, chúng sẽ thấy rằng giá trị đích thực của con người không phải là những thành tựu trong cuộc sống, mà chính là cuộc sống tự hiến cho tha nhân. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 23 từ câu 35 đến câu 43. Khi ấy, dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: Hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Lính tráng cũng chế giễu người. Chúng lại gần, đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi. Phía trên đầu người có bản án viết: Đây là vua người Do Thái. một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: "Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với." Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái." Rồi anh ta thưa với Đức Giê-xu: "Ông Giê-xu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi." Và người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng." Anh chị em thân mến, Đức Giê-xu chịu treo trên thập giá. Theo cái nhìn bình thường, đây là một thất bại nặng nề. Bị kiệt sức do những tra tấn tàn nhẫn, người không thể sống lâu hơn được nữa. Người chẳng còn gây nguy hiểm gì cho các đối thủ của người nữa. Người sắp trút hơi thở cuối cùng. Người im lặng trước những lời đầy vẻ khiêu khích, tấn công. Các kỳ mục Do Thái tìm cách phá đổ toàn bộ công trình Đức Giê-xu đã thực hiện nơi con người. Họ nhạo báng: "Hắn cứu được thiên hạ, có giỏi thì cứu lấy mình đi. Nếu thật hắn là Đức Kitô, người được Thiên Chúa tuyển chọn, thì hãy cứu lấy mình đi." Trước mặt cả đám đông, Đức Giê-xu bị coi như không còn thuộc thế giới kẻ sống. Người ta không còn nói gì đến người, có chăng thì cũng coi người như là kẻ vắng mặt. Làm sao họ có thể nhìn nhận con người đang hấp hối kia là Đấng đã được các ngôn sứ loan báo? Làm sao họ có thể công nhận người là vị vua vinh quang như hình ảnh họ từng thấy qua các hoàng đế Roma hay Cận Đông? Cả đám binh lính cũng chế giễu Đức Giê-xu. Và quan tổng trấn Phi-la-tô tỏ dấu khinh khi qua việc ông cho viết tấm bảng treo trên thập giá với hàng chữ mỉa mai: "Người này là vua dân Do Thái." Còn dân chúng, họ đứng im lặng và nhìn xem. Giờ đây, trước cây thập tự, họ hoảng hốt, kinh hoàng. Đức Giê-xu bị xếp vào hàng những quân trộm cướp. Quanh cây thập giá, một thứ trật tự đã được thành hình, trật tự của những người chống lại Đức Giê-xu. Đằng sau quang cảnh đẫm máu này là một thứ hệ thống khác, hệ thống tôn vinh sự thành công và quyền lực. Nếu thật hắn là Đức Kitô, thì cứu lấy mình đi. Nếu như bất thình lình Đức Giê-xu chấp nhận hệ thống này và xuống khỏi thập giá, như xưa kia, lúc ở trong sa mạc, Satan đã từng thách thức người gieo mình xuống từ nóc đền thờ, thì hẳn người ta sẽ lập tức đặt người vào hệ thống đó. Khi ấy, chắc chắn người ta sẽ về phe với người và sẽ suy phục người, sẽ phục hồi quyền bính cho người. Nhưng không, Đức Giê-xu đã không chấp nhận hệ thống quyền lực ấy. Người đã từng tuyên bố trước mặt tổng trấn Phi-la-tô: "Nước tôi không thuộc về thế gian này." Người không muốn chiếm lấy quyền lực và cũng không theo cách của con người. Nếu người muốn làm vua, làm thủ lãnh theo kiểu của loài người, thì hẳn người đã chấp nhận điều đó khi dân chúng đồng thanh tung hô sau phép lạ hóa bánh ra nhiều. Nếu người muốn thu phục dân chúng theo kiểu xã hội trần gian, thì hẳn người đã có nhiều cơ hội tốt để làm điều đó, nhất là sau khi thực hiện những phép lạ. Đó không phải là điều Đức Giê-xu tìm kiếm. Đó không phải là điều người mong muốn. Tôi đến không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng là để hầu hạ mọi người. Chính trong ý tưởng ấy, người đã chấp nhận chịu treo trên thập giá để lôi kéo mọi sự lên với người. Đức Giêsu tìm kiếm một thứ quyền lực khác, nếu có thể nói như thế, đó là sự sống nơi tâm hồn con người. Sự hiện diện, các lời nói, hành vi của người là nhằm đem lại sự sống, nhằm nâng cao con người, chứ không nhằm bó buộc họ. Và con đường của Đức Giêsu cũng khác hẳn con đường của nhân loại. Con đường đó là khiêm tốn, là phó dâng mạng sống, là hy sinh, là tha thứ. Bởi đó, trong hoàn cảnh bi đát nhất của cuộc đời, Đức Giêsu vẫn thốt lên một cách rất thanh thản: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." Không một lời than trách, không một lời nguyền rủa, nhưng đầy lòng tha thứ và còn khẩn nài Cha trên trời rộng lòng thứ tha. Đức Giêsu chết với tư cách là đấng cứu thế, người phó nộp sự sống của chính mình để nhân loại được sống. Với thái độ này, Đức Giêsu vừa phá đổ hệ thống quyền lực của đám đông đang vây quanh thập giá, đồng thời thiết lập một hệ thống khác, một quyền lực khác, đó là sự sống. Sự sống phát sinh từ tha thứ, từ phục vụ. Quyền lực ấy, Đức Giêsu đã nhận được khi chịu treo trên thập giá, khi trút hơi thở cuối cùng. Cùng lúc ấy, một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá lên tiếng sỉ vả Đức Giêsu: "Ông không phải là đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với." Đó là tiếng kêu của con người đầy nghi ngờ. Trái lại, người kia khám phá ra rằng mình có thể làm người. Anh ta không tìm cách thu phục Đức Giêsu vào với mình. Anh ta hiểu rằng người chịu treo trên thập giá kia không giống mình, và anh cũng chợt khám phá ra nét rực rỡ nơi người ấy. Bởi đó, anh đã mắng tên kia: "Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái." Từ đáy lòng, anh thốt lên tiếng nói đầy tin tưởng và phó thác: "Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước ông, xin nhớ đến tôi." Đức Giêsu thu hết chút tàn lực, người xác nhận ý nghĩa cuộc đời: "Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng." Bỗng nhiên, tất cả đều bị đảo lộn. Người trộm cắp, kẻ bị loại bỏ, đã ra khỏi hệ thống quyền lực của trần gian để bước vào thế giới của Đức Giêsu, thế giới của ơn tha thứ, của việc ban tặng, của ân sủng. Anh đã được cứu thoát. Anh đã nhận ra rằng vương quyền của Đức Giêsu được củng cố qua việc người chấp nhận chết như một người nô lệ, chứ không phải qua chiến thắng oanh liệt, ngay cả khi chiến thắng sự ác. Một lần nữa, lần cuối cùng trong cuộc đời, Đức Giêsu thể hiện toàn bộ tính cách độc đáo trong sứ mệnh của người. Ngay từ khi bắt đầu hiện diện giữa trần gian, Đức Giêsu đã thể hiện tính cách của người nghèo khó, của người tôi tớ. Người đã sống, đã thực hiện tính cách ấy trong suốt cả cuộc đời, và tính cách ấy đã dẫn người tới cái chết thảm thương trên thập giá. Nhưng cũng trong thời điểm bi đát này, người bày tỏ vương quyền cao cả của người, đó là sự sống vĩnh cửu, là sự tha thứ. Như thế, ngày lễ Đức Kitô vua vũ trụ không chỉ là một sự kiện pháp lý, không có vẻ hào nhoáng rực rỡ, nhưng là một khẳng định rõ rệt và chắc chắn về tình thương, về sự phục vụ. Đó là một hồng ân của Thiên Chúa, chứ không phải do những lời tung hô chúc tụng của con người. Đức Giêsu đã biến một kẻ vô lại thành vị thánh đầu tiên trong giáo hội nhờ sức mạnh của tình yêu. Tình yêu ấy tha thứ tất cả, ban phát tất cả, kể cả sự sống vĩnh cửu. Ngày lễ Đức Kitô vua được giáo hội xếp vào cuối năm phụng vụ như là cao điểm, như sự thành toàn mà mọi người phải hướng về. Như người trộm lành, mỗi người Kitô hữu cần cảm nghiệm được rằng Đức Kitô đúng thực là chủ tể đời mình, chính người cứu độ những yếu hèn, những tội lỗi của mình, chính người ở bên cạnh mình trong những đau khổ của cuộc sống trần gian, và chính người đón nhận mình vào vương quốc vĩnh cửu. Amen.
Hãy ra trước thiên nhan với lời cảm tạ, hãy dương ca để hoan hô người.
Ta bảo thân người, ngày hôm nay, ngày hôm nay, người sẽ ở trên thiên đàng với ta.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trên con đường nối liền hai làng Sarono và Legnano, thuộc miền quê ở mạn bắc nước Italia, có một khu rừng thưa. Giữa những hàng cây đó là mấy dãy nhà tranh ngăn cách nhau bởi ba cái sân. Trong những dãy nhà này gồm có 12 gia đình sinh sống. Tất cả đều kín nước tại một cái giếng duy nhất ở cái sân giữa. Một điều lạ là trên thành giếng chỉ có cái trục để quay, nhưng không có gầu múc nước, cũng chẳng có dây để kéo gầu nước lên. Sở dĩ như vậy là vì trong tất cả 12 gia đình, mỗi nhà đều có một cái gầu và dây buộc riêng của mình. Mỗi lần ra giếng kín nước, người của mỗi nhà xách theo cái gầu buộc dây gầu vào trục quay và kín nước cho mình. Sau đó, xách gầu và dây về giữ kỹ trong nhà. 12 gia đình sống gần bên nhau, nhưng trong cảnh bất hòa và luôn tìm cớ chống đối nhau. Thế rồi chiến tranh bùng nổ, đàn ông và thanh niên khắp nơi đều phải ôm súng ra chiến trường, không ai được miễn trừ. Vào một buổi chiều, một cậu bé con của một trong 12 gia đình vào rừng kiếm củi. Cậu nghe tiếng ai kêu rên trong một bụi cây gần đó. Cậu bé đến gần và nhận ra đó là một người lính bên địch đã bị thương ở chân, không thể nào lê bước đi được nữa. Cậu bé vội vàng chạy về nhà gọi mẹ. Đợi đến đêm tối, bà lén lút đưa người thương binh về nhà ẩn trốn, rồi cho người đi gọi bác sĩ, nói dối là bà nội bị đau nặng. Mấy hôm sau, các bà mẹ trong 11 gia đình kia cũng đều biết sự việc. Họ nghĩ ngay đến chồng và con trai của họ đang chiến đấu ngoài mặt trận. Động lòng thương, họ kín đáo đóng góp giúp đỡ người thương binh, với hy vọng chồng con họ ở nơi xa cũng được người khác thương giúp đỡ. Sau khi đã được bình phục, một hôm người thương binh ấy ló mặt ra sân để xả hơi, hít thở khí trong lành. Anh ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy cái giếng không gầu cũng không có dây kéo. Bấy giờ các bà mẹ không khỏi hổ thẹn giải thích sự việc cho anh lính chiến. Thế nhưng, sau những ngày chung tay góp sức giúp đỡ người thương binh, các gia đình xem ra đã xích lại gần nhau hơn. Vì thế không còn lý do gì để hận thù nhau nữa. Và họ quyết định thu góp tiền của tất cả 12 gia đình để mua một cái dây thừng thật chắc chắn, và một cái gầu thật tốt buộc vào trục kéo để dùng chung cho tất cả 12 gia đình. Kế đó, chính người thương binh đã kéo lên gầu nước đầu tiên. Trước sự vui mừng và cảm động của tất cả mọi người, không khác chi ngày khánh thành giếng nước vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, đời sống con người là một sự lựa chọn không ngừng. Mỗi người cần phải lựa chọn giữa sự sống và sự chết, sự thiện hoặc sự dữ, tình yêu hoặc lòng oán thù. Thiên Chúa tạo dựng con người có trí thông minh để hiểu biết và được quyền tự do chọn lựa. Vì thế, mỗi người có trách nhiệm về mỗi hành động và cũng phải nhận lãnh hậu quả việc làm của chính mình. Thiên Chúa là đấng công bình chính trực, nhưng cũng là người cha nhân từ đầy tình thương. Ngài không phải là viên cảnh sát đợi người ta phạm lỗi để trừng phạt. Vì tôn trọng quyền tự do của con người, Thiên Chúa vạch chỉ cho chúng ta con đường sự sống thật và con đường dẫn tới sự chết muôn đời. Con đường dẫn tới sự sống vĩnh cửu là con đường của luật pháp dựa trên tình yêu. Con đường dẫn tới sự trầm luân muôn đời là con đường vô kỷ luật dựa trên lòng ích kỷ và ghen ghét. Quý vị và các bạn thân mến, chọn tình yêu tức là chọn sự sống, là chọn niềm vui và sự hòa thuận, an bình. Tình yêu làm cho đời sống con người thêm giá trị, xứng với nhân vị và đáng sống. Thế nhưng, bao lâu người ta còn chọn hận thù, ghen ghét, tức là chọn sống như người đang chết dần, chết mòn trong đau buồn, vì những cuộc chiến tranh lạnh, vì những xáo trộn của thói hư nết xấu, làm mất bình an trong tâm hồn, cũng như đầu độc sự thuận hòa trong cuộc sống xã hội. Chọn sự sống, tức là chọn khước từ mỗi ngày một chút những gì chỉ đem lại sự chết. Có thể nói được rằng, con người sinh ra trên đời, để rồi từ giã cõi đời qua cái chết. Mỗi ngày chúng ta tiến thêm một bước tới gần sự chết hơn. Chúng ta đang chuẩn bị chết ngay trong cuộc sống mình. Mỗi lần chúng ta chọn chấp nhận và thi hành thánh ý Chúa, tức là chọn chết đi cho ý riêng mình, là chọn tự bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá, để tiến tới sự sống cùng với Chúa phục sinh. Thánh Phaolô cũng nói đến việc chết đi mỗi ngày, không phải về việc chết đi như sự hao mòn của thể xác, tiêu tan nghị lực, sức khỏe, nhưng là chết đi cho cái tôi của bản thân, để hoàn tất kế hoạch tốt đẹp Thiên Chúa đã dự tính sẵn cho mỗi người trong chương trình cứu độ nhiệm màu của Ngài. Mỗi lần chúng ta chọn thi hành thánh ý Chúa, tức là như in dấu mầu nhiệm cái chết khổ nhục trên thập giá của Đức Kitô trong cuộc sống chúng ta, và gieo vào trong thực tại thế trần hạt giống của sự sống lại. Vì thế, mỗi hành động vâng phục thánh ý Chúa là một chiến thắng trên sự chết và chuộc lại khỏi sự chết đời đời. Lạy Thiên Chúa là Cha Đức Kitô và cũng là Cha của toàn thể nhân loại, xin ban cho chúng con một chút tia sáng sự khôn ngoan của Chúa. Xin mở mắt tâm hồn để chúng con biết nhìn nhận những lựa chọn khờ dại mà lòng ích kỷ luôn thôi thúc và làm chúng con nên mù quáng. Xin nhóm lên trong tâm hồn chúng con một tia lửa của tình yêu Chúa, để chúng con biết luôn chọn thực thi thánh ý Chúa trong mọi sự, nhiệt thành trong sự thiện, kiên trì chọn yêu thương hòa thuận, thay vì chọn chiến tranh hận thù với bất cứ giá nào. Amen.
Trong đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.